Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19h30 phút tối thứ bảy và phát lại lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mục Nhịp sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2024. Tiếp đến trong mục câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Phí Văn Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Kẻ cắp gặp bà già. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2024. Đây là hoạt động thường niên hướng tới kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên chương trình sẽ phản ánh về hoạt động này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sân thi đấu tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Giang trở nên sôi động hơn sau mỗi lần đập bóng bởi tiếng reo hò và những tràng pháo tay của các cổ động viên đến cổ vũ cho đội của mình. Góp mặt tại sân thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Giang là hơn 400 vận động viên được tuyển chọn từ 18 đơn vị gồm Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Mỗi đội có màu sắc trang phục riêng, song tất cả họ đều với chung một tinh thần vui, khỏe và cống hiến. Chị Nguyễn Thị Hải chia sẻ.
Đây cũng là lần thứ hai tôi được tham gia giải bóng chuyền hơi của công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang. Thì bản thân tôi là được đến với cái giải đấu này thì trên tinh thần là giao lưu học hỏi. Và giải đấu của năm nay thì bản thân tôi cũng nhận thấy là cũng có rất là nhiều những vận động viên trẻ tài năng, cái kỹ năng bóng chuyền hơi rất là tốt. Và tại địa phương thì trong những dịp lễ thì cũng thường tổ chức những giải bóng chuyền hơi của công nhân lao động trong trường và phát huy cái tinh thần là giao lưu học hỏi. Thì trong các đơn vị ở địa phương chúng tôi dạo này là cái môn bóng chuyền hơi thì cũng rất là nổi, rất là phát triển. Và khi mà tham gia cái môn này thì bản thân tôi cũng cảm nhận được là cái sức khỏe của mình cũng rất là tốt, rất là cải thiện. Và tinh thần của mình cũng rất là thoải mái khi mà được tham gia cùng với mọi người.
Để về kịp khai mạc giải đấu, các vận động viên Liên đoàn Lao động huyện Lục Ngạn phải chuẩn bị hành trình từ hơn 4 giờ sáng. Được biết, để sẵn sàng cho giải thi đấu bóng chuyền hơi năm nay, thì các vận động viên đến từ các xã thị trấn phải luyện tập hàng tháng trước đó. Chị Bùi Trang Ngân, đoàn viên công đoàn xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn cho biết.
Rất là vinh dự năm nay là cùng với Liên đoàn Lao động huyện Lục Ngạn tham gia giải bóng chuyền hơi do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Năm nay mình tham gia với một tinh thần rất là phấn khởi. Thông qua cái giải đấu này, thứ nhất là nâng cao tinh thần thể thao và rèn luyện sức khỏe cho anh chị em trong công đoàn, các xã, các đơn vị trên địa bàn huyện nói riêng và trên bàn tỉnh nói chung để nâng cao sức khỏe này, có tinh thần thoải mái hơn để phục vụ trong công tác nhiệm vụ. Và đặc biệt là thông qua cái giải bóng chuyền hơi này, phong trào của công đoàn Liên đoàn Lao động ngày càng phát triển và gắn kết giữa các thành viên trong công đoàn với nhau.
Cũng mang tinh thần giao lưu học hỏi đến với giải đấu, chị Hoàng Thị Thảo, đoàn viên công đoàn công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang vô cùng vui mừng và phấn khởi, bởi với chị, ngoài việc trực tiếp tham gia thi đấu, chị còn được xem rất nhiều các trận đấu sôi nổi, đường chuyền hay, những pha bóng đẹp mắt và các cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn. Đây là cơ hội để chị học hỏi kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp. Chị Thảo chia sẻ.
Lần đầu tiên thì mình được tham gia cái giải bóng chuyền hơi của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức thì mình thấy đông các vận động viên tham gia mang lại cho người lao động một cái niềm phấn khởi để hết những ngày làm thì là có những cái giải này là công nhân các công ty là rất vui vẻ. Còn công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang thì cũng có câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Các chị em thì sau giờ làm là ra câu lạc bộ tham gia tập luyện đem lại là sức khỏe cho chị em sau một ngày lao động.
Bằng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, các đội tham gia giải đấu đã cống hiến hết mình dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. tại giải đấu năm nay, ngoài việc trao thưởng cho các đội đạt thành tích cao, ban tổ chức còn trao một số giải phụ như Hoa Khôi, Nam Khôi, vận động viên chủ công hay nhất, đội bóng phong cách. Đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc tổ chức phong trào thể dục thể thao giữa các đơn vị và tại cơ sở, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong công nhân viên chức lao động. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết.
Năm nay thì nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức cái giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2024. Cái mục tiêu là thúc đẩy cái phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong công nhân viên chức lao động. Đồng thời đây cũng là dịp để các cấp công đoàn, cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có cái điều kiện để giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các cái lĩnh vực, đặc biệt là trong việc tổ chức cái phong trào thể dục thể thao giữa các đơn vị tại cơ sở.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hương thì mỗi người lao động đều có thể chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với sức khỏe và sở thích của bản thân. Tuy nhiên với những lợi ích mà bộ môn bóng chuyền hơi mang lại thì những năm gần đây bộ môn thể thao này đã trở thành một trong những môn thể thao chính được Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Chất lượng giải đấu qua từng năm cũng được nâng cao rõ rệt, thể hiện tinh thần hăng say luyện tập của các đội, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn đối với bộ môn thể thao quần chúng này. Bà Hương cho biết thêm.
Trong những năm gần đây thì cái môn bóng chuyền hơi đã trở thành một môn thể thao phát triển mạnh mẽ ở rộng khắp các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thế và cái giải bóng chuyền hơi lần này thì có 32 đội tham gia, được tuyển chọn từ 18 đơn vị, gồm có các liên đoàn động huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. Thế và với 17 đội nam, 15 đội nữ tham gia thì năm nay số lượng là đông hơn, tăng so với năm trước. Các đội đã tập luyện rất là kỹ lưỡng với cái chất lượng cao hơn. Thế và tinh thần thi đấu là cũng nhiệt tình hơn cái giải lần đầu.
Giải đấu khép lại với nhiều thành công ấn tượng, trong đó đã góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực đối với sự phát triển phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là tiền đề để những giải đấu sau được tổ chức với nhiều nét mới, chuyên nghiệp hơn, công tác điều hành và chất lượng giải nâng cao hơn, tạo nên sân chơi lành mạnh, ấn tượng hơn nữa cho các đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 149 QĐ-TTG ngày 22 tháng 1 năm 2020 về việc phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng và quyết định số 1813 QĐ-TTG ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 có mục tiêu 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các cấp, các ngành, các địa phương đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Vậy lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Các bước để chuyển đổi từ thanh toán bằng tiền mặt sang chi trả qua tài khoản ngân hàng được thực hiện ra sao? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Phí Văn Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Phí Văn Nguyên, chuyên viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào Hồng Nhung, xin chào quý vị khán giả nghe đài.
Thưa ông, trong thời đại công nghệ 4.0 thì cả nước đang tích cực chuyển đổi số. Và theo đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ thì việc thanh toán mà không dùng tiền mặt đã trở nên dần quen thuộc đối với mỗi người dân và đang trở thành một cái thói quen đối với nhiều người, kể cả ở thành thị hay là ở nông thôn. Vậy thì xin ông có thể cho biết là những cái hạn chế khi mà đến cái thời điểm này thì chúng ta vẫn chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt ạ?
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì nhằm đáp ứng tốt nhất cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì song song với các hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt thì thời gian qua thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Bảo hiểm tỉnh Bắc Giang đã tích cực phối hợp với các ngân hàng, các đơn vị liên quan là tăng cường tích cực cái công tác thông tin truyền thông về cái hình thức chi trả lương hưu, nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hình thức là không dùng tiền mặt. Đây là bước cải cách thủ tục hành chính nhằm phù hợp với xu thế và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh việc chi trả các dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên là việc chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt hiện nay thì đã nảy sinh rất nhiều những cái rủi ro như mất cắp này, tiền rách, tiền giả, bất tiện khi giao dịch với số tiền lớn, độ an toàn thì không cao, cũng như cái việc bảo quản, tốn cái chi phí bảo quản cũng như khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.
Vậy thì xin ông cho biết là việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì nó sẽ mang lại những cái lợi ích như thế nào cho người lao động ạ?
Thưa quý vị khán giả, thì thực tế cho thấy với hình thức là nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua ngân hàng thì có rất nhiều những cái ưu điểm và tiện ích nổi bật như: cái thứ nhất đó là được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là sớm hơn so với người đi nhận lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt nhận trực tiếp tại các điểm chi trả. Cái thứ hai là được chủ động về thời gian, địa điểm rút tiền, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội. Và cái thứ ba đó là hạn chế rủi ro mất mát, thất lạc tiền mặt. Và thứ tư là được giao cho người thân rút lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng mà không cần giấy ủy quyền. Và thứ năm đó là được hỗ trợ miễn phí mở tài khoản ngân hàng, phát hành thẻ ATM hoặc đăng ký dịch vụ e-banking, thanh toán, chuyển tiền trực tuyến không dùng tiền mặt. Và thứ sáu là trường hợp mà số tiền hưởng chế độ chính sách lương hưu hàng tháng mà chưa rút hết, vẫn để trong tài khoản thì sẽ được nhận tiền lãi tính trên số dư trong tài khoản theo quy định của ngân hàng. Với những cái tiện ích trên thì thay vì đến các điểm chi trả, thay vì đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, thì qua đây thì Bảo hiểm tỉnh Bắc Giang là kính đề nghị cán bộ hưu trí, những người thụ hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là tích cực đăng ký để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ngân hàng.
Vậy thì xin ông cho biết là làm cách nào để mà người được hưởng lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng có thể nhận lương, trợ cấp qua ngân hàng ạ?
Với cái mục tiêu là thực hiện chuyển đổi số theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, thì hiện nay để thực hiện việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ngân hàng thì có 3 cách như sau. Cách thứ nhất đó là đăng ký thay đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng trên cái ứng dụng VSSID, là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì để thực hiện cái việc thay đổi này thì quý vị và các bạn bắt buộc là phải có tài khoản mật khẩu của ứng dụng VSSID do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. Và sau đó chúng ta sẽ đăng nhập vào ứng dụng và chọn mục dịch vụ công. Tại đây quý vị và các bạn thì có thể chọn mục thay đổi hình thức lĩnh lương hoặc là thông tin người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tại mục này thì quý vị và các bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cá nhân của người hưởng, không được bỏ qua các thông tin mà đánh dấu sao như họ tên, ngày tháng năm sinh, số sổ bảo hiểm xã hội, số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, địa chỉ, v.v. Và đặc biệt là phải tích vào cái ô là hình thức nhận, thì chúng ta sẽ đề nghị là chuyển hình thức nhận lương qua hình thức nhận là qua tài khoản ngân hàng. Và thời gian chuyển ghi rõ là từ tháng năm nào, và điền đầy đủ thông tin về tài khoản của mình, ngân hàng cũng như chi nhánh thụ hưởng và mở tại đâu. Cuối cùng thì quý vị và các bạn là ấn nút gửi, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi một cái mã OTP về email. Sau đó chúng ta nhập mã OTP vào và ấn xác nhận. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại và thông báo là tài khoản cá nhân đã nộp hồ sơ thành công, và chúng ta thì từ tháng tiếp theo sẽ được nhận lương hưu qua tài khoản và tài khoản ngân hàng mà mình đã đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đó là cách thứ nhất. Còn với cách thứ hai thì người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội huyện, thị xã nơi mình nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng để được thay đổi việc lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Chúng ta chỉ cần điền đầy đủ các thông tin về họ tên, số sổ, số căn cước công dân và đầy đủ các thông tin về tài khoản ngân hàng mở tại đâu, hoặc cái tháng mình đề nghị chuyển sang lĩnh lương hưu qua tài khoản ngân hàng vào mẫu số 02 CBH và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, là chúng ta đã thực hiện xong cái thủ tục hồ sơ mà chuyển nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng. Và cách thứ ba đó là đăng ký tại các điểm chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Thì khi đi lĩnh lương hưu, chúng ta nhớ mang theo là căn cước công dân để được hướng dẫn. Thì tại cái điểm chi trả thì cán bộ chi trả thì cũng sẽ cấp cho người tham gia thụ hưởng, người hưởng lương hưu cái mẫu 02 CBH để chúng ta điền đầy đủ thông tin và về tài khoản cũng như là tháng chuyển, đề nghị chuyển lĩnh lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Là khi nộp xong thì tháng kế tiếp thì quý vị và các bạn sẽ được nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng mình đã đăng ký. Đây là một trong ba cách rất là thuận tiện cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn cho người tham gia thụ hưởng lương hưu cũng như trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng để có thể thay đổi từ hình thức lĩnh tiền mặt sang tài khoản ngân hàng.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông và những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn tiểu phẩm hài Kẻ Cắp Gặp Bà Già với sự tham gia của các nghệ sĩ Xuân Bắc, Quang Thắng và Vân Dung. Hai anh chàng Xuân Bắc và Quang Thắng cùng muốn lấy lòng mẹ của một cô gái, thế nhưng cách lấy lòng theo kiểu hạ bệ lẫn nhau. Một Quang Thắng thì khoe khoang khoác lác đầy đó, tay về với những món quà rẻ tiền, gặp ngay một Xuân Bắc khôn ngoan, sẵn kế chơi lại. Hai anh chàng 19-10 như Kẻ Cắp Gặp Bà Già để tạo nên những tình tiết gây cười khó cưỡng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với nội dung tiểu phẩm hài Kẻ Cắp Gặp Bà Già.
Ai? Hỏi ai?
Ông hỏi ai đấy?
Anh. Em xin tự giới thiệu ạ.
Trần Phô, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tôi Vôi.
Ôi giời ơi, Thiên Lôi.
Thiên Lôi, nghe có vẻ chát chúa nhỉ, nghe có vẻ sấm sét nhỉ. Kinh doanh cái gì?
Dạ em kinh doanh đủ các thứ mặt hàng.
Cái gì?
Nói cụ thể nó là máy công nghiệp.
Máy công nghiệp?
Máy công nghiệp.
Cái gì?
Máy công nghiệp mà nó cụ thể nữa nó là bẫy chuột.
Bẫy chuột thì nói luôn là bẫy chuột. Máy công nghiệp có vẻ công nghệ cao nhỉ?
Thì làm sao?
Mặt tên là Phô à?
Phô.
Thế ở nhà bố mẹ cũng gọi là Phô?
Thì Phô.
Tên giao dịch cũng là Phô?
Phô.
Thế gọi Phô ơi vào ăn cơm.
Ừ thì Phô ơi vào ăn cơm thì có làm sao?
Thế bây giờ nếu mà tham gia văn nghệ giới thiệu ca sĩ Trần Phô hát một bài.
Ừ thì làm sao?
Tên là Phô có khác, mặt mũi chả liên quan này, trông mặt mày phô lắm.
Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Dạ. Thank you, hello, khalasso, polata.
Dạ, cháu chào bác ạ.
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi trời ơi, chào hai chú.
Dạ.
Dạ, dạ báo cáo bác cháu vừa mới tới ạ.
Dạ thưa bác cháu mới đến tức thì đấy ạ.
À, thế hả?
Dạ.
Thế thì ạ. Mời ngồi, mời ngồi.
Dạ vâng. Dạ.
Mời ngồi.
Dạ rất cảm ơn bác ạ. Dạ.
Chú đi đâu thế?
Dạ cháu đi ngồi ạ.
À không, ý tôi nói là mời chú này ngồi, còn chú thì cứ đứng đấy nhá.
Dạ thưa bác. Cháu vừa công tác ở nước ngoài về. Dạ cháu ghé qua sân bay Germany, cháu mua biếu bác hộp sô cô la này.
Ôi giời ơi, sô cô la hả?
Dạ chưa hết ạ. Cháu ghé qua sân bay, cháu mua biếu bác cái khăn kim tuyến để bác thắt cổ ạ. À, dạ để bác buộc cổ ạ.
Khăn kim tuyến bán đầy chợ Đồng Xuân 24.000 một lố. Một lỗ 12 chiếc, vị chi ra là 2.000 một chiếc.
Chờ đông xuân bao giờ? Tôi mua cái này hẳn là sân bay Dubai.
Sân bay Dubai, bác đưa cho xem.
Đây, đây, đây.
Thôi, sân bay Dubai mà made in Khâm Thiên đây này.
Made in Khâm Thiên nhưng nó xuất khẩu sang Dubai.
Thôi,
à, hiểu cái gì?
Được thôi, Dubai bỏ đâu rồi?
Không nói chuyện với ông nữa. Dạ, chưa hết bác ạ. Cháu ghé qua sân bay Hồng Kông, cháu mua được cái này à.
Ôi dồi ôi, điện thoại di động hả? Trời ơi, cháu chỉ cho bác xin, bác xin.
Ê không, cái này cháu mua về cháu dùng, bác xin nhanh quá.
Chú này, thế mà tôi lại cứ tưởng chú mua để tặng tôi. Này, tôi nói thật với chú nhá.
Dạ.
Chú ý, là lần nào đến đây cũng cho tôi quà. Trả bù cho cái chú này toàn tay không bắt lạc.
Dạ thưa bác, hôm nay thì khác hẳn ạ. Hôm nay là có quà.
Bây giờ hôm nay là có quà hả?
Có quà đấy ạ.
Có quà thì mời ngồi, mời ngồi.
Dạ vâng. Dạ thưa bác là có quà thì mới được ngồi ạ.
Ngồi đi chú, ngồi.
Dạ cháu xin trình bày với bác chuyện như thế này. Cháu thì quen biết nhà mình đã lâu. Hôm nay đến đây trước là cháu thăm bác, sau là cháu thăm em Hiền. Dạ không ngờ lại gặp một cái thằng dở hơi ở đây.
Thôi ông ơi. Quà ông biếu bác đâu, ông cứ nói chuyện để bác quên. Quà đâu, quà đâu?
Quà đâu kệ tôi.
Quà đâu?
Tại sao can thiệp vào chuyện người ta này, phô đấy.
Chú à. Dạ. Quà của chú đâu? Quà đâu mang cho tặng bác đi.
Quà. Đây quà đây. Dạ. Cháu xin tặng bác cái kính American. Made in USA, cao bồi miền Tây, bắn súng hai tay, xì gà hút ngược, cưỡi là mình ngựa phi trên thảo nguyên mây mơ.
Bác ơi. Nó tặng bác cái kính này tức là nó rủa bác là đồ cao bồi già đấy bác ạ.
Không, ấy bác ơi, không bao giờ cháu coi bác là cao bồi già. Bác dùng cái kính này để bác giống như những nữ cao bồi miền Tây nước Mỹ.
Này chú này,
dạ.
Thì bác hỏi này, dạ. Thì cái kính này ở nhà bố mẹ chú có đeo không?
À, bố mẹ cháu không đeo.
Thì ông bà chú có đeo không?
À, có đeo không?
Ông bà cháu không đeo.
Thì cụ tổ nhà chú có đeo không?
Dạ, cụ tổ nhà cháu cũng không đeo.
Ồ, chứ không đeo, tại sao chú lại mang để tặng tôi?
Là thế này, cháu tặng bác cái kính này để bác thù đứa nào, bác mang tặng nó để nó đeo vào nó mù, ý nó mắt.
Bác ơi, nó rủa bác là đồ mù dở đó bác ạ. À.
Này, tôi rủa bao giờ hả?
Thì rõ ràng ông vừa bảo là đeo vào cho mù, nó mắt thì là tức là mù mắt đấy.
À, không, bác ơi, ở đây hàm nghĩa là bác thứ đeo vào xem sao.
Thứ
à? Thứ đeo vào xem sao ạ?
Thứ.
Dạ vâng.
Nói ra thì
đeo vào cho xem.
Thứ. Đeo nha.
Dạ.
Đeo nó như thế này.
Rồi, ôi bác ơi.
Ôi trông tôi thế nào?
Trông bác quá đẹp luôn. Bác ơi, cái kính này làm ra chỉ để cho bác mà thôi. Trời ơi bác ơi, bác đeo cái kính này trông hợp lắm. Trông bác không khác gì con châu chấu đâu ạ.
Thôi, trật tự, cháu xin lỗi bác ạ. Cháu có điện thoại.
Điện thoại à?
Alo. Phô đây. Phô mới ở nước ngoài về đây. Ôi giời ơi, số vốn của Phô bây giờ gửi trong ngân hàng là hơi nhiều. Khoảng 7 tỷ thôi.
Ôi giời
ơi. Không tin à, cần vay à, vay bao nhiêu? Ơi, quá đơn giản. Sao nhỉ? Sao điện thoại của cháu đang...
Ôi chú ơi, sao điện thoại của chú đang nghe tự nó lại đổ chuông?
Bác ơi!
Cháu không hiểu.
Rất có thể là điện thoại của anh ấy mua ở nước ngoài nó không hợp với sóng Việt Nam.
À đúng rồi đấy ông ạ. Đúng rồi, tôi mua cái này ở nước ngoài về không hợp với sóng Việt Nam. Tôi nói ông
thôi
nghe
đi ông ạ. Tôi vừa gọi cho ông.
Ông gọi cho tôi?
Tất nhiên.
Ông làm gì có số điện thoại của tôi mà ông gọi?
À thế à? Trần Phô, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tôi với.
Anh ạ, em vừa đi qua sân bay Ấn Độ, em mua được bao Vina, dạ mời anh hút điếu cho thơm mồm.
No smoking is not bóp nhầm, ok?
Anh nói gì bác?
Ô chú ơi, chú đi Tây đi tàu về mà không hiểu tiếng Tây hả?
Cháu không hiểu.
Ơ chứ để bác dịch cho chú nghe nhá.
Vâng.
Là chú.
Dạ.
Chú nói để bác dịch.
Hello English, no smoking.
Tôi không hút thuốc vì nó rất kinh.
Ok, it's not bóp nhầm.
Ok, mặc dù không hút nhưng vẫn phải cầm.
Tuyệt vời, bác dịch rồi ôi.
Tuyệt vời.
Chú ơi chú, cái thằng này nó đi Tây đi Tàu về nó giàu lắm chú ạ. À, chú cứ cầm lấy đi, cầm lấy.
Nhưng cháu không hút ạ.
Ừ, cứ cầm lấy đi, không hút cứ cầm lấy đi nhá. Rồi lát nữa đưa lại cho bác nhá.
bác ơi, nhưng cháu nghe thấy anh ấy nói là bóp nhầm thì anh ấy bóp ai?
Chú ơi, chú vừa nói là bóp ai?
Đâu, cháu có bóp ai đâu, cháu thì...
Vớ vẩn.
Trời, thì mời hai chú ngồi xuống đây uống trà.
À, uống trà.
Ừ, uống trà.
Bác ơi. Thế cháu hỏi khí không phải, trà này bác đã cho sugar vào chưa?
Sugar,
thôi. Đường thì ông nói luôn là đường bảy đặt sugar.
Khổ quá, tôi bị bệnh tiểu đường. Tôi sợ bác không biết rồi bác cứ cho đường vào trà là tôi uống bệnh càng nặng thêm.
Ui dồi ôi bác ơi. Bác ơi, chết rồi bác ơi.
Sao chú?
Bệnh tiểu đường là nguy hiểm lắm, chết người như chơi đấy.
Thế hả?
Vâng ạ. Này, những người mà phát giai đoạn cuối thường biểu hiện là mũi rất to.
Chú Phờ ơi, chú bỏ mũi cho bác xem tí nào. Úi trời ơi chú ơi, này trần đời cho chú bao giờ nhìn thấy một cái mũi nào to quá khổ như thế à?
Bác ơi, chưa hết đâu. Bệnh tiểu đường giai đoạn cuối nó còn là thể hiện là người mũi to và có thể đỏ như quả cà chua.
Thế hả?
Mà quái lạ nhỉ. Sao giờ này em Hiền nhà mình chưa về bác nhỉ?
Ừ nhỉ.
À, thế bác thử điện thoại xem em Hiền đâu ạ. Dạ xem mà sao chưa về. Bác thử vào gọi
xem. Con Hiền
dạ,
hả?
Cẩn thận không lây tiểu đường bác nhá.
Ừ rồi. Thế để tôi vào trong nhà tôi gọi máy bàn cho con Hiền nó về nhá.
Ê bác ơi. Bác không việc gì phải vào trong nhà. Hả? Bác cứ đứng ngoài này. Bác dùng điện thoại di động của cháu bác gọi cho em Hiền là em Hiền nhận được ngay.
Ui dồi ôi bác ơi. Bác ơi, bây giờ bác cứ dùng điện thoại của anh Phô. Bác gọi tưng bừng như là hôm bác dùng điện thoại của cháu ấy. Bác cứ gọi vô tư để cháu bấm. Rồi.
Chú bấm đi. 8, 5, 4, 5, 4, 5, 3. Chú gọi đi.
Gửi bác.
Được chưa?
Dạ, cứ tưng bừng bác.
Alo. Lô A. Chết chưa.
Bác gọi điện thoại mà như múa ba lê.
Làm gì đấy bác ơi?
Khổ quá thì đi ra mở cửa cho sóng điện thoại nó tràn vào.
Ôi giời ơi bác ơi, sóng điện thoại bây giờ ở đâu chẳng có, chỉ có cái loại máy lởm mới không có sóng thôi.
Cái gì hả chú?
Máy lởm không có sóng này.
Chết chú.
Dạ.
Chú vô, ra bác bảo này.
Cái gì đấy bác?
Tôi nói thật với chú nhá, chú là lần nào đến đây cũng cho tôi quà.
Vâng.
Tôi là tôi rất quý chú.
Vâng.
Thế mà có đứa nó lại nói xấu chú mới sợ chứ.
Nói xấu cháu ạ?
Ừ.
Nó nói xấu cháu gì ạ?
Nó bảo trông chú tởm.
Trông cháu tởm à?
Ừ.
Cái gì cháu tởm ạ?
Nó bảo mặt chú tởm.
Nó mặt cháu tởm ạ?
Ừ.
Đứa nào nói thế hả bác?
Nói thế để cho chú biết chú giữ trong lòng thôi. Chứ nói ra anh em lại mất đoàn kết với nhau rồi thằng kia nó lại đánh tôi.
À, rồi. Cháu hiểu rồi.
Chú ơi.
Này.
Chú ơi.
Tại sao ông bảo mặt tôi tởm?
Tôi bảo mặt ông tởm bao giờ? Tôi bảo điện thoại ông lởm, ông vớ va vớ vẩn.
Rõ ràng ông vừa bảo mặt tôi tởm
này ấy. Ai bảo với ông là tôi nói mặt ông tởm? Nào đứa nào nói tôi tát cho bẹt mặt nó ra.
Thôi, ông không phải cãi nhá. Rõ ràng con mụ già nó vừa bảo ông là...
Đau quá bác ơi. Thôi, bác đưa cháu điện thoại cho em ấy ạ.
Chú điện hả?
Dạ vâng ạ.
Chú cầm bấm cho bác đi.
Thôi để cháu điện chắc là vừa rồi nó thế nào thế.
Chú nào vừa nói tôi vô duyên hả? À,
đây
ông này, thôi ông ơi. Ông vớ va vớ vẩn chính ông nói vô duyên. Dạ đây, Phô ạ, Trần Phô ạ.
Phô ạ, phải Phô không?
Vừa nghe anh em mình nói là cùng chung kiến hào, bây giờ lại khai nhau ra. Ông cứ cười thật gì. Tôi với ông cùng đến tán em Hiền.
À.
Tôi tán thứ 2, thứ 4, thứ 6.
À.
Ông tán thứ 3, thứ 5, thứ 7.
À. Còn chủ nhật là mình
anh em mình dùng chung.
Nói thật với hai chú nhá. Hai chú chưa là con rể tôi mà hai chú đã nói xấu tôi rồi. Thế mai sau hai chú là con rể tôi thì hai chú xông vào quánh tôi hả?
Đánh bác rồi.
Hôm nay tôi phải vạch mặt rõ bộ mặt trắng đen của hai chú nhá.
Dạ.
Bây giờ hai chú hãy nhìn đây.
Dạ.
Nhìn cho kỹ vào xem tôi là ai. Hả?
Ôi trời ơi.
Trời ơi.
Hiền.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung tiểu phẩm hài Kẻ cắp gặp bà già với sự tham gia của nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng và Xuân Bắc. Nội dung tiểu phẩm cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.